Hello, chào mừng mọi người đã quay lại với trải nghiệm cùng Adele. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một trải nghiệm mà mình cũng đã chia sẻ trên story của mình rất là nhiều lần. Đấy là trải nghiệm học tại IPL Scholarship, cũng như là một cái trải nghiệm rất đặc biệt là làm thế nào để mình đọc một cuốn sách Việt Nam sử lược trong một ngày. Thì mình sẽ giải thích cho mọi người là vì sao có cái sự liên quan giữa trải nghiệm học IPL và cuốn Việt Nam sử lược. Nhưng mà để đặt đề bài một chút thì mình nghĩ cái đề bài ngày hôm nay, một trong những cái chủ đề, một cái lĩnh vực nghiên cứu mà rất là nhiều người ở khắp nơi trên thế giới, và là cái chủ đề nghiên cứu của rất là nhiều chuyên gia, đấy là làm thế nào để thay đổi con người. Cái môn khoa học về cái sự thay đổi của con người, làm thế nào để nhân sự của mình làm việc chăm chỉ hơn này, học giỏi hơn này, nỗ lực hơn này, làm thế nào để một người người ta đi tập thể dục này, người ta cố gắng trong công việc, cố gắng trong cuộc sống, làm thế nào để từ một người xấu trở thành một người tốt. Đấy là những thứ liên quan đến cái môn khoa học là khoa học thay đổi con người. Thế thì cái môn khoa học này mình nghĩ là nó đã được nghiên cứu rất là nhiều lần. Người ta đã cố gắng tìm ra rất là nhiều cái phương pháp làm thế nào để thay đổi một con người. Thay đổi thông qua giáo dục, thông qua sự dạy dỗ, educate. Thay đổi thông qua cái sự hướng dẫn, mentoring này, hay là tư vấn, consulting, hay là coaching, là khai vấn, hay là... Thế thì ở IPL mình nghĩ là các thầy cô cũng quan trọng nhất, một cái tư tưởng của thầy Trung khi mà xây dựng cái chương trình đấy là thực ra giáo dục không phải là dạy người khác làm một điều gì đấy, mà giáo dục là cái mục tiêu của giáo dục đấy là quan tâm đến cái sự học của con người, nghĩa là quan tâm là làm thế nào để người ta học tốt hơn. Và cái việc mà thay đổi một người hay là thay đổi cái sự học của cái người tham gia cái chương trình đấy là mình nghĩ là cái đấy là mục tiêu cuối cùng của IPL. Thế thì cái sự học của mình từ khi mà tham gia IPL đã thay đổi như thế nào, hay bản thân mình đã thay đổi như thế nào ấy, thì mình sẽ kể thông qua cái cách mà mình trước khi vào IPL là một người không hề nghĩ đọc sách là cái phương pháp học nó dành cho mình. Mình thích học thông qua người khác, thông qua tự trải nghiệm hơn là đọc sách vở. Mình không đọc sách quá nhiều đâu, có thể một năm mình chỉ đọc khoảng độ tầm vài cuốn. Từ một người mà gọi là không quá thích đọc sách mà mình đã trở thành một người mà có thể hoàn thành cuốn Việt Nam sử lược 600 trang trong một ngày. Thì IPL đã làm gì để mình có thể thay đổi như thế, đúng không? Thế thì mình nghĩ cái thay đổi đầu tiên mà IPL đã tạo ra đấy là thay đổi về mặt niềm tin. Mình có một cái niềm tin cố hữu là mình không phải là đứa mở sách, không phải là người thích đọc sách, không phải là người mà học tốt nhất thông qua đọc sách. Thế nhưng mà khi tham gia vào IPL thì với những cái deadline của nhà trường khiến mình đã phải hoàn thành một cuốn sách trong vòng một ngày 400 trang. Actually là mình hoàn thành hai cuốn sách trong vòng 2 ngày và mỗi cuốn là 400 trang để hoàn thành một cái bài tập của trường. Và từ khi mà mình đã làm được cái điều đấy á, thì nó phá vỡ một cái niềm tin cố hữu ở trong mình, đấy là mình không hợp với việc đọc sách và mình không thể đọc sách được. Từ khi mà mình có thể đọc một cuốn sách trong vòng một ngày 400 trang thì bây giờ là cái việc mà đọc một cuốn sách trong vòng 3 ngày 400 trang là chuyện rất là bình thường, đơn giản đấy. Thì một khi một cái niềm tin nó bị phá vỡ, nó thay đổi một cái niềm tin mới ấy, thì đấy là cái moment mà người ta thay đổi. Thì sự thay đổi thứ hai trong quá trình mình học ở IPL đấy là thay đổi về mặt môi trường. Bạn có nhớ một cái ví dụ rất là bạn có nhớ một cái ví dụ rất là nổi tiếng đấy là về việc dậy sớm đấy chẳng hạn. Thì nếu mà chúng ta dùng willpower, có nghĩa là cái ý chí tự thân đấy, để dậy sớm, thì thường là chúng ta sẽ đặt chuông đồng hồ, xong rồi chuông đồng hồ kêu lên, chúng ta sẽ lại tắt chuông đi 5 phút nữa, xong rồi 5 phút nữa cho đến khi mà chúng ta không thể chịu nổi và chúng ta biết là chúng ta đã sắp muộn rồi thì chúng ta mới dậy. Thì đấy là gọi là dùng cái ý chí, gọi là cái willpower bản thân để thay đổi một cái hành vi, một cái thói quen nào đấy. Thế nhưng mà mình thì lại tin vào cái việc là chúng ta về cơ bản là con người không nên sử dụng willpower nhiều. Bởi vì con người là một cái loại động vật, và động vật thì thường sẽ sống theo bản năng. Sử dụng willpower có nghĩa là bạn đang làm những thứ mà nó trái với bản năng, và trái với bản năng thì nó luôn luôn khó. Bản năng là một thứ mà không cần nghĩ, không cần kiểm soát, nó cũng sẽ diễn ra. Thế nên bạn đang làm một thứ mà nó đi ngược với cái bản năng của con người của bạn, thì là một thứ nó rất là khó khăn và nó tốn rất là nhiều cái năng lượng. Thì mình lại không, mình thì sẽ theo cái trường phái gần đây, mình theo trường phái là chúng ta không nên phụ thuộc vào bản năng, hay không nên dùng bản năng, hay tin bản năng của mình, mà thay vì đó hãy thay đổi cái môi trường để tạo ra những cái thói quen mới. Thế thì thay vì là dùng bản năng của mình để thuyết phục bản thân là khi mà chuông đồng hồ rung lên thì mình sẽ dậy và mình sẽ làm những thứ mà mình phải làm, thì bây giờ hãy thay đổi môi trường đi. Có nghĩa là bạn vẫn hãy đặt chuông đồng hồ, nhưng mà hãy đặt nó ở một phòng khách thay vì phòng ngủ này. Thì bạn phải kiểu để tắt chuông đồng hồ, bạn phải ra khỏi phòng khách, đúng không? Bạn phải bước ra khỏi cái giường của bạn này. Thêm nữa là bạn có thể đặt chuông đồng hồ, nhưng mà thay vì tắt nó một cách dễ dàng thì bạn hãy đặt một cái, cài một cái app là phải giải một bài toán, phải làm một cái gì đấy thì mới tắt được cái chuông đấy đi chẳng hạn. Thì hoặc là thay vì là dựa vào bản thân mình này, hãy tìm một người bạn mà luôn luôn dậy sớm và nhờ họ là mỗi khi họ dậy thì họ sẽ gọi cho đến khi mình dậy thì thôi. Đấy là những thứ liên quan đến cái thay đổi môi trường, nó sẽ khiến cho người ta thay đổi cái hành vi của họ. Thế thì cái setup của IPL đấy là nó khiến mình thay đổi cái môi trường. Cái môi trường của mình đấy là mình tham gia một cái chương trình mà mình commit. Mặc dù chương trình là miễn phí, thế nhưng mà những người tham gia đều tụi mình sẽ đóng khoảng 20% mức phí của chương trình là khoảng 60 triệu để commit với bản thân là mình sẽ hoàn thành cái chương trình này đúng hạn và không trễ deadline, không bỏ dở các môn học hay là bỏ lỡ các buổi học. Thế thì khi mà mình được đặt trong một cái setup đấy thì mình đã phải tự đặt bản thân vào một cái tình thế là mình phải hoàn thành deadline và mình phải làm hoàn thành các bài tập mà trường giao. Hơn nữa là ở trong chương trình thì mọi người sẽ được đặt vào trong một cái cộng đồng, các bạn gọi là tụi mình gọi là các bạn đồng môn khác ấy. Thì các bạn đồng môn khác thì luôn luôn tương tác với nhau và nhắc nhở mọi người, à mọi người ơi, đến deadline rồi, sắp đến bài này phải làm nhé. Và khi mà bạn thấy là tất cả những cái người xung quanh của mình, mọi người đều chăm chỉ, đều hoàn thành deadline rồi, bạn tự dưng là có một cái động lực là bạn cũng sẽ phải hoàn thành deadline một cách tự nhiên. Đấy là hình thức thứ hai, có nghĩa là thay đổi người khác bằng cách là thay đổi cái môi trường sống, vật lý xung quanh họ, cái môi trường mà họ tiếp xúc. Cái cách thứ ba là thay đổi một người thông qua cái cộng đồng, là những cái người xung quanh họ tiếp xúc. Ở trong IPL thì mình có một cái cộng đồng mà các bạn đồng môn các anh chị cực kỳ là rất là giỏi, mỗi người có một cái chuyên môn khác nhau. Thế nhưng mà thông qua cái việc mà tiếp xúc với mọi người, được học hỏi từ mọi người, nó khiến cho mình tự dưng có một cái cảm hứng là à, mình cũng muốn tốt hơn, mình cũng muốn đóng góp được nhiều hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng, học giỏi hơn. Ví dụ trong lớp mình thì có anh Nghĩa này, là một người rất rất là hiểu biết. Khi mà tụi mình xem phim và tụi mình trao đổi với anh một cái chủ đề phim ấy, thì mình học được rất là nhiều thứ, ví dụ như học về tôn giáo. Tại sao cái bộ phim gần đây tụi mình xem, cái bộ phim The Mother, người mẹ ở trên Netflix, một bộ phim mà được đề cử Oscar. Tại sao ở trong cái bộ phim đấy lại có cái cảnh mà nó quay cái tấm lịch thể hiện ngày 15, 16, 17, 18? Thì anh Nghĩa có giải thích đấy là 16, 17, 18 là ba cái chương rất là quan trọng ở trong Kinh Thánh. Nó nói về cái sự sai lầm của con người, những tội lỗi của con người, nói về cái sự giải thoát và cái việc là Chúa cũng mắc sai lầm, hay là con người thực sự cuối cùng vẫn không được giải thoát. Đại loại là sống trong một cái môi trường mà xung quanh những người mà xung quanh bạn họ đều coi trọng tri thức, họ đều hiểu biết, họ có những cái góc nhìn, có những cái trải nghiệm, có những cái ý tưởng khi mà chia sẻ với bạn, khiến bạn tự dưng có một cái cảm hứng để trở nên tốt hơn. Thì đấy là cái yếu tố thứ ba mà mình thấy là IPL Scholarship đã mang lại, khiến mình đã thay đổi bản thân mình để trở thành một cái phiên bản tốt hơn khi mà tham gia cái chương trình. Đấy là những cái điều kiện khởi đầu để mình có thể quyết tâm đọc cái cuốn sách Việt Nam Sử Lược 600 trang, đúng không? Nhưng mà actually khi mà mình đọc cái cuốn đấy, nó lại tạo cho mình những cái nguồn cảm hứng mới, khiến mình thay đổi để có thể thích cái cuốn sách đấy nhiều hơn và đọc nó một cách tận hưởng, chứ không phải là đây là một cái bài tập mà mình phải làm khi mà tham gia IPL. Mình không làm thì mình sẽ cảm thấy xấu hổ, cảm thấy nhục nhã với các bạn đồng môn, bị nhà trường phạt không cho tham gia chương trình nữa. Đấy là những cái lý do, những cái yếu tố tác động bên ngoài ban đầu khiến cho mình đọc cuốn sách này. Nhưng mà thực sự khi mà mình đọc cái cuốn mà Việt Nam Sử Lược á, nó cho mình nhiều ý tưởng, nhiều cái cảm hứng hơn. Và mình sẽ chia sẻ với mọi người một trong những cái cảm hứng mà mình nhận được từ cái cuốn sách này nhá. Cái cảm hứng đầu tiên đấy là ý niệm về con người mình. Con người mình ở đây mình nói là cái nòi giống cái con người Việt Nam ở bên trong mình á. Mình là người mà tiếp xúc với rất là nhiều cái văn hóa thông qua bạn bè, thông qua những cái người mà mình gặp. Âu Mỹ mình cũng gặp nhiều, Hàn Quốc, Sinh, Nhật Bản, Úc các thứ này kia mình cũng gặp nhiều. Mình thấy là mỗi người có một cái đặc tính văn hóa khác nhau. Nhưng mình chưa thực sự có một lần nào đấy mà tìm hiểu về cái đặc tính văn hóa, cái con người Việt Nam ở bên trong mình nó có những đặc tính như thế nào. Thế thì cái cuốn sách Việt Nam Sử Lược là mấy cuốn mà bạn mình có thể tìm hiểu được cái gốc gác của mình từ đâu sinh ra, đúng không? Và cái quá trình, cái dòng giống người nước Nam như mình trong cuốn sách hay nói ấy, nó được phát triển như thế nào qua năm tháng, có những cái tính cách như thế nào, có những cái điểm tốt và điểm chưa tốt, có những cái thăng trầm như thế nào trong lịch sử khiến cho chúng ta trở thành chúng ta của ngày hôm nay. Dù mình nghĩ là mỗi cá nhân là một cái bản thể riêng, có những cái đặc tính rất là riêng, thế nhưng chúng ta vẫn có những cái đặc tính rất là chung của một cái người Việt. Và mình phải đến khi mà đọc cuốn sách này mình mới thấy là mình và những người Việt Nam khác có cái sự giống nhau như thế nào. Mình cũng có một cái gốc gác, có một cái tổ tiên, có một cái bản tính, có những cái bản tính rất là tốt đẹp, có những cái bản tính mà chưa tốt mình cần phải cải thiện trong theo thời gian. Thế nhưng mà mình cũng thuộc về một cái tổ tiên và một cái gốc gác nào đấy. Và mình cũng thuộc thực sự phụ thuộc vào một cái cộng đồng nào đó mà đến bây giờ mà chúng ta hay gọi với nhau đấy là cộng đồng người Việt, hay là dân tộc Việt Nam, hay là con người Việt Nam. Để phải đến đọc cái cuốn sách này thì cái cảm nhận và cái cảm hứng về cái gốc gác, cái con người của mình nó mới rõ ràng. Cái cảm hứng thứ hai khi mà mình đọc cái cuốn sách này á, gần đây mình rất là thích một cái từ đấy gọi là universal law, cũng như là những cái hoặc là universal knowledge or universal value, có nghĩa là chúng ta dù là người Việt Nam, dù kinh doanh ở Việt Nam hay là kinh doanh ở bên nước ngoài, thì tự chung là ở trên thế giới này vẫn có những cái quy luật, những cái giá trị rất là chung mà được thừa nhận không chỉ ở Việt Nam, ở bất kỳ nơi trên thế giới, bất kỳ một cái thời đại nào, kể cả trong quá khứ, thời đại phong kiến, thời đại chiến tranh cho đến bây giờ, thì có những cái nó gọi là universal value, những cái giá trị nguyên bản, những cái giá trị mà được thế giới, được xã hội chấp nhận và tồn tại trong nhiều năm ấy. Thì đấy là cái chủ đề mình rất là quan tâm. Thì trong cái cuốn sách này nó cũng đã khiến cho mình nhận ra và khẳng định được những cái giá trị rất là nguyên bản của con người nói chung, mà nó tồn tại qua rất là nhiều thời kỳ. Cái giá trị đầu tiên là cái giá trị nhân bản, cái tính con người. Nếu mà bạn đọc cái cuốn Việt Nam Sử Lược và các vị vua qua từng thời kỳ á, cái sự thăng trầm của nước Việt Nam, thì bạn sẽ thấy là ở trong lịch sử có những cái ông vua tốt, có những cái ông vua không được người coi trọng, không được lịch sử coi trọng, của những ông vua thì được lịch sử rất là đánh giá cao, được người dân rất là quý mến. Thậm chí trong cái giai đoạn mà Việt Nam mà chịu cái sự đô hộ phương Bắc ở Trung Quốc ấy, thế thì vẫn có những cái người gọi là đại diện hoặc là cai trị cái lúc đấy chúng ta là một tỉnh của phương Bắc ấy, thì người phương Bắc người ta đưa gọi là sứ thần qua cai trị, thì vẫn có những cái gọi là những người sứ thần mà bị người dân rất là ghét, nhưng mà cũng có những cái sứ thần mà thực sự là được người dân nể trọng, được người dân yêu quý. Thế thì cái sự khác nhau của những cái vị vua, những cái sứ thần mà được người đời lưu truyền để yêu quý và những cái người ta không được đánh giá cao là gì, thì nó ở trong một cái điểm thôi. Đấy là những cái người kia là những cái người mà có lòng thương, có cái sự bao dung và lo nghĩ cho người khác. Những ông vua mà lo nghĩ cho dân, muốn dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc, những người sứ thần mà hướng dẫn dạy cho dân cách làm ăn buôn bán, cách kinh doanh, cách sử dụng những thiết bị hay là những cái công cụ để có thể có một cái cuộc sống tốt hơn. Những người đấy luôn luôn được người dân, được người đời coi trọng, ghi nhớ công ơn và lưu danh cái sử sách đến bây giờ. Thì đấy là cái universal value mà mình nhận ra trong khi mà đọc những cái cuộc đời của rất là nhiều vị vua trong lịch sử Việt Nam, hay là những cái người tướng hoặc những người chúa hoặc là những người cai trị ở phương Bắc, nó đã ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào. Hay là một cái giá trị phổ quát nữa, đấy là cái tính chính danh. Tính chính danh ở đây nghĩa là sao? Thực ra trong Việt Nam cũng có rất là nhiều triều đại mà về mặt lý thuyết, về mặt nghĩa thì vẫn được gọi là một trong những cái triều đại Việt Nam. Nhưng cả cái vị vua ở trong những triều đại đấy, hay là những cái nhân vật lịch sử đấy, nó không được lòng dân, không được công nhận, hay là không được lưu danh tự sử sách ấy, bởi vì cái tính chính danh hoặc là cái lá cờ mà họ chọn. Ví dụ như là cái giai đoạn của nhà Hồ ở Việt Nam là Hồ Quý Ly đi chẳng hạn. Mặc dù cũng được coi là một trong cái triều đại của Việt Nam, thế nhưng mà cái cách mà Hồ Quý Ly đã lập lên nhà Hồ này, cái cách mà đã xây dựng nhà Hồ và lật đổ những cái chế độ cái triều đại trước ấy, thì nó không phải là một cái cách mà xây dựng một cái đất nước hay là một cái triều đại một cách chính danh, nên là không được cái coi trọng. Hay là cái ví dụ của việc là Lê Lợi khi mà đưa quân từ Nam ra Bắc để có thể chống lại quân xâm lược ấy, thì Lê Lợi cùng với cái sự cùng cái sự giúp sức của Nguyễn Trãi cũng như lời khuyên của Nguyễn Trãi ấy, thì đã đưa lên một cái lá cờ rất là chính danh, đấy là Phù Lê Diệt Trịnh, có nghĩa là diệt nhà Trịnh để có thể lập lại nhà Lê, bảo vệ những cái triều đại trước là triều đại Lê mà đã được người dân rất là tin tưởng. Thế là chính cái lá cờ chính nghĩa đấy, cái sự mong cầu muốn xây dựng và khôi phục lại cái nền độc lập và cái sự chính danh, cái sự độc lập của một đất nước ấy, đã khiến cho Lê Lợi cũng như là cái nghĩa quân của Lam Sơn đã nhận được cái sự ủng hộ của rất là nhiều sĩ phu hay là những người dân ở những Bắc Hà cái giai đoạn đó. Thì mình tin đây là một cái giá trị mà nó đúng cho tất cả các thời kỳ và đúng cho tất cả các quốc gia. Đấy là những dù việc bạn làm là như thế nào, việc đấy có tốt hay xấu, nhưng cái quan trọng đầu tiên đấy là cái tính chính nghĩa, cái tính chính danh của cái việc mà bạn làm. Cái động cơ nếu ban đầu nó đã không tốt thì mặc dù cái phương thức làm nó có tốt đến đâu, hay là cái động cơ ban đầu nó có tốt, mặc dù cái phương thức nó có thể không được ok cho lắm, thì người ta vẫn sẽ coi trọng và người ta sẽ đánh giá cái kết quả của cái hành động đấy dựa theo cái động cơ ban đầu mà bạn làm. Cái cảm hứng thứ ba của mình khi mà mình đọc cái cuốn sách Việt Nam Sử Lược này, đó là những cái câu chuyện của những người trước, những người mà thực sự là những cái người anh hùng. Mình trước giờ không đi tìm hiểu những cái người anh hùng trong lịch sử Việt Nam, cho đến khi mà mình đọc cái cuốn sách này, mình thấy wow, họ thực sự là những cái người rất là tài trong lịch sử của mình, mà phải kiểu vài trăm năm mới có một ấy. Mình thích nhất những cái câu chuyện về Hưng Đạo Vương là Trần Hưng Đạo này, mình thích câu chuyện về Lý Thường Kiệt này, về vua Lê Lợi này, về vua Quang Trung, Nguyễn Huệ và Lý Thái Tổ này. Có rất là nhiều câu chuyện hay của những cái vụ, của những cái người gọi là lưu danh sử sách, những người anh hùng ở trong lịch sử Việt Nam, và mình cảm thấy được inspire, được truyền cảm hứng bởi những câu chuyện của họ. Và thông qua những cái câu chuyện này ấy, thì mình mới tìm hiểu hơn về những cái người anh hùng lịch sử đó. Nếu mà bạn đọc cả một cái cuốn sách Việt Nam Sử Lược, bạn sẽ thấy những cái tên đường, actually là những cái tên đường được đặt tên theo những cái vị anh hùng. Bạn sẽ thấy là có những ông vua không bao giờ được đặt tên đường, bởi vì trong quá trình họ làm vua, họ không có đóng góp gì cho xã tắc, cho người dân hết. Họ là một người vua bù nhìn, hoặc là một cái người vua mà chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, thì bạn sẽ không thể bao giờ thấy cái tên họ được đặt cho một cái tên đường nào đấy. Thế thì khi mà mình đọc cuốn sách này, mình thấy là à bất giờ bất kỳ khi nào mà mình đi một cái con đường hay mình nhớ đến một cái tên đường nào đấy, mình sẽ muốn tìm hiểu là cái người, cái nhân vật lịch sử đằng sau cái tên đường đấy là gì, cái đóng góp của họ ở trong trong lịch sử Việt Nam là gì. Những cái đường mà mình chưa bao giờ nghe hoặc là rất ít khi biết tới như là đường Đặng Tất này, ví dụ đường Tôn Thất Thuyết này, đường Nguyễn Trung Trực này, những tên đường mà trước giờ mình biết tên nhưng mà mình không biết cái vân nhân vật lịch sử đằng sau cái tên đường đấy là gì. Và lịch sử là cái cách mà chúng ta có thể học được những cái bài học mà nó trường tồn theo thời gian. Bên cạnh đấy nó cũng cho chúng ta nhiều cái góc nhìn. Có một cái góc nhìn mà mình nghĩ là mình muốn tìm hiểu thêm sau cái cuốn sách này, nó đã inspire mình, đấy là cái câu chuyện cái giai đoạn giữa vua Quang Trung Nguyễn Huệ cũng như là Nguyễn Ánh, cái giai đoạn mà gọi là chúa Trịnh, chúa Nguyễn ấy, Trịnh Nguyễn Văn Chanh ấy, xong rồi là vua Quang Trung mà lập ra đội quân Nam Sơn rồi lên làm đánh và giành lại độc lập ra sao. Mình thực sự vẫn thích cả hai vị vua, đấy là cả Quang Trung Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh. Mình nghĩ cả hai người đều là những người tài, chỉ là cái quan điểm về trị dân và chính trị của họ khác nhau. Và họ trong cái thời điểm mà chỉ có họ có một cái niềm tin rất là mãnh liệt về bản thân là ở cái đường lối của tôi mới là đường lối chính xác. Nếu mà tôi lên thì xã tắc, người dân hay là đất nước nó sẽ tốt hơn. Và thực sự là họ đã làm tốt trong cái giai đoạn đầu khi mà họ lên làm vua. Chỉ tiếc là những cái vị vua đấy thì họ lại không sống được lâu và tồn tại ở cái triều đại của họ không quá lâu để có thể cống hiến và đóng góp được nhiều hơn cho dân tộc, cho xã tắc Việt Nam. Nhưng mà đây là một cái gọi là cái hai cái con người mà mình thấy câu chuyện của họ rất là thú vị, đặt trong cái bối cảnh mà họ sinh cũng cùng thời, gần gần với nhau. Và cái câu chuyện giữa vậy thì ai là người đúng, ai là người nên đứng ra nếu một đất nước có hai người tài thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì, đúng không? Và chính những cái câu chuyện về việc là chỉ những cái người mà có đóng góp cho xã hội, có đóng góp cho lịch sử hay cho người dân ở thời điểm đấy mới được đặt tên đường, nó khiến cho mình nhớ rằng và mình nghĩ rằng là thực ra cái giá trị của con người ấy nó thực sự được thể hiện một cách rõ ràng khi người ta mất đi. Giá trị của con người nó không thể hiện được bằng bạn kiếm bao nhiêu tiền và bạn đã sống với cuộc đời trong cái giai đoạn của bạn hạnh phúc như thế nào. Cái giá trị lớn nhất mà người ta có để lại đấy là những cái gì, giá trị nó còn trường tồn, nó còn tồn tại khi mà cái con người để mất đi. Những cái công ơn, những cái điều mà họ đã làm cho người khác, cho xã hội, nó còn trường tồn theo thời gian hay không, và nó chính thể hiện được cái giá trị của cái con người đấy. Thế thì vậy liệu chúng ta, những gì mà chúng ta đang làm và dự định làm trong thời gian tới, nó có tạo ra những cái giá trị, nó có trường tồn và giúp khi mà chúng ta mất đi, ít nhất là có những người khác còn nhớ về, có những người khác còn ghi nhớ, biết ơn và lưu trữ lại những cái giá trị mà mình đã tạo ra cho xã hội này, cho người khác hay không. Đấy là những cái câu hỏi mà nó đong lại cho mình sau khi mình đọc xong cái cuốn sách này. Và mình nghĩ mình cũng muốn mang lại cái nguồn cảm hứng này cho mọi người để đọc một cái cuốn sách mà mình nghĩ tất cả người dân Việt Nam nên đọc, một cuốn tự chung về lịch sử Việt Nam, đấy là Việt Nam Sử Lược, giai đoạn lịch sử Việt Nam thời phong kiến.